Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh sinh năm 1872, mất năm 1926, hiệu là Tây Hồ, Hy Mã, tự là Tử Cán, quê ở làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm 1901, ông thi đỗ phó bảng và được làm thừa biện bộ lễ. Ít lâu sau, ông từ quan để tham gia các hoạt động cứu nước. Năm 1905, ông sang Pháp với chủ trương dựa vào Pháp để tiến hành cải cách, thực hiện tự do dân chủ, lật đổ chế độ phong kiến, làm cho dân giàu, nước mạnh, tiến đến giải phóng dân tộc. Khi về nước, ông ra sức tuyên truyền chủ trương cải cách của mình. Tháng 7 năm 1907, Phan Chu Trinh ra Hà Nội tham gia giảng dạy ở Đông Kinh Nghĩa Thục. Những buổi diễn thuyết của ông có rất đông người đến nghe. Năm 1908, vì ủng hộ cho phong trào chống thuế của nông dân Trung Kỳ, ông bị thực dân Pháp đẩy ra côn đảo. Đến năm 1910, ông được trả lại tự do nhưng bị quản thúc tại Mỹ Tho. Năm 1911, Phan Chu Trinh được chính quyền Đông Dương cho sang Pháp. Tại Pháp, ông ở nhà luật sư Phan Văn Trường và mở một hiệu rửa ảnh làm kế sinh nhai. Năm 1922, khi vua Khải Định sang Pháp dự đấu xảo Marcel, ông viết một bức thư dài buộc tội Khải Định và khuyên vua về nước gấp, đừng làm nhục quốc thể. Năm 1925, ông về Sài Gòn tiếp tục hoạt động cách mạng, kêu gọi dân quyền, dân sinh, dân trí ngày 4 tháng 3 năm 1926 tại Bạn tù Côn Đảo. Một bữa, đám tù khổ sai ở Côn Đảo thấy lính Pháp đưa tới một người tù dông dỗng cao, mắt sáng, dáng dấp ung dung thư thái. Đó là Phan Chu Trinh. Ông mới bị bắt trong lúc thực dân Pháp đàn áp phong trào nông dân nổi dậy chống sưu thuế ở Trung Kỳ. Huỳnh Thúc Kháng đang đập đá, thấy vậy thì vỗ tay reo lên. Chúng ta có bạn rồi, có bạn rồi. Viên giám thị vội quát mắt lên nhưng không dám làm dự. Làm đi, không nhốn nháo. Rồi Huỳnh cũng tìm cách để được giam cùng căn với Phan Chu Trinh. Gặp nhau họ mừng lắm. Ông Huỳnh hỏi. Để nghe tình hình ngoài Bắc sôi sục lắm phải không? Huỳnh cho nghe đôi chút chứ ở đất này, chúng bưng bít tin tức ghê lắm. Mù tịt chẳng rõ điều gì. Phan nói. Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội được hưởng ứng nhiệt liệt. Các ông Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí được dân trọng vọng lắm. Đâu chỉ có đám học trò lên lớp, mà có tới hàng vạn, hàng triệu thanh thiếu niên ở bên ngoài hướng về Đông Kinh Nghĩa Thục. Một bài giảng vừa ra khỏi lớp thì đã được chép tay ra 100.000 bản, được học thuộc lòng, rồi cứ thế mà truyền bá đi khắp Trung, Nam, Bắc. Đệ cũng vừa giảng ở Đông Kinh Nghĩa Thục về. Sau đó đệ về Quảng Nam định đem học thuyết của mình tới những người có tâm huyết thì bị bắt vào đây. Huỳnh hỏi, Huỳnh giảng bài nào ở Đông Kinh Nghĩa Thục vậy? Phan nói, à, đệ giảng bài Tỉnh Quốc Hồn Ca, nghĩa là thức tỉnh lòng người trong nước phải chấn hưng công nghệ, đua tài buôn bán, học các nước châu Âu để nay mai có nhân tài, làm được những việc ít nước lợi nhà. Huỳnh nói, Huỳnh kể cho nghe đoạn nào hay nhất được không? Phan nói, hay nhất có lẽ là đoạn khuyên những ai có điều kiện thì nên xuất ngoại để thấy hết được cái hay, cái đẹp của các nước năm châu bốn biển. Đoạn ấy thế này. Người ta thích dò sông lường hiểm, trốn kheo khư tìm kiếm khắp nơi. Chơi với góc biển chân trời, rằng băng núi lửa cũng chơi cho cùng. Nào là chốn hải hùng cập rắn, nào là nơi mưa nắng phi thường. Thái Bình, Ấn Độ, Tây Dương, Mỹ, Phi, Úc, Á là đường chiều mai. Ai ai cũng đua tài du lịch, một thân qua đất khách như chơi. Chơi cho biết thối, biết người, sông pha gió bụi, vẽ vời non sông. Ấy chẳng phải chơi không vô ích, chơi rồi xem sự tích viết ra. Đất đồng hẹp đường gần xa, dân phong thế ấy vật hoa thế nào. Để cho biết non cao biển cả, lại cho hay hoa hà mang di. Người mình một bước chẳng đi, loanh quanh xó bếp biết gì đến ai. Ra khỏi cửa chiều mai nhăn nhó, tỉnh này qua tỉnh nọ đã xa. Đi đâu cũng quẩn lấy nhà, vợ con vấn vít, chó gà săn văn. Huỳnh thốt lên, đây mới thật là văn chương, rất thời thượng, lại thúc giục được lớp người mới. Để nghe nói Huỳnh sang Nhật gặp Phan tiên sinh, chắc là cuộc trò chuyện tâm đắc lắm. Phan nói, tâm đắc thì tâm đắc, đệ đã lên Yên Thế, đàm đạo mấy đêm với ông đệ thám, lại lên đên vượt biển sang Nhật hội kiến với cụ Phan Sào Nam. Nhiệt tình của cụ Phan thì ai cũng rõ, nhưng chủ trương dùng bạo lực từ ngoài đánh vào xem ra chưa ổn, Tương quan lực lượng giữa bọn Pháp và ta còn xa lắm. Trước mắt, dùng bạo lực thì hiệu quả ít, tổn thất nhiều. Đề chủ trương, một mặt, hãy thức tỉnh lòng người trong nước, mặt khác ra nước ngoài học tập cho bằng người. Đành rằng Pháp là kẻ ta phải đánh, nhưng có thể đánh bằng nhiều cách. Trước mắt hãy nói hết mọi nhẹ có lợi về việc trị dân để người Pháp thi hành một chính sách bớt hà khắc hơn. Như thế dân mình đỡ khổ rồi mới tích lũy lương thực, vũ khí và các thứ khác được. Khi thực lực ta đã có, người đi học đã đủ tài để đúc súng, dùng súng, người đi buôn đã trường vốn, tinh nhanh để cạnh tranh với người Pháp, thì ta mới tính đến chuyện độc lập được. Huỳnh Thúc Kháng xem ra không mặn mà lắm với phương pháp của Phan Chu Trinh, song cũng quý ở cách nghĩ, cách làm không theo vết chân của người đi trước, nên im lặng không nói gì. Những bụi có giám thị Tây trông coi thì đám tù nhân cảm thấy thoải mái hơn. Những tên giám thị thường đeo súng đi quanh một lượt, đếm từng tấp tù đang làm việc, rồi chui vào bóng râm ngồi nghỉ. Vì những tên này không biết tiếng Việt nên các tù nhân được dịp tha hồ trò chuyện. Bữa nay Phan và Huỳnh cùng nhau đi đập đá. Câu chuyện hôm trước lại tiếp tục. Huỳnh nói, khi Phan Tiên Sinh và Huynh đã sang Nhật, các sĩ phu trong nước vừa trông đợi, vừa có chút gì đó bùi ngùi. Đệ cùng ở trong tâm trạng ấy nên mới làm được một bài thơ lưu biệt. Những ngày ở khám lớn Sài Gòn chờ bọn Pháp chở ra Côn Đảo, đệ đã đọc cho anh em bạn tù nghe. Ai cũng cảm khái. Không ngờ ra đây lại được gặp Huynh. Huynh thử đọc cho đệ nghe nào. Bài ấy như thế này. Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết. Người ở đời sao khỏi tiếc gian nan, đấng trượng phu tùy ngộ nhi an, tố hoàng nạn hành hồ hoàng nạn, tiền lộ định tri thiên hữu nhãn, thâm tiêu do hứa mộng hoàng gia, mấy mươi năm cũng vẫn chưa già, nọ núi Ấn, này sông Đà, non sông ấy còn chờ ta theo dệt, kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt, ngựa tái ông hòa phúc biết về đâu, một mai kia con tạo khéo cơ cầu, thảy bốn bệ cũng trong trời đất cả, ư bách niên trung, tu hữu ngã, dầu đến lúc núi sụp, biển lồi, trời nghiêng đất ngã, tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn, trăng khuya, khuyết đó lại tròn. Phan thốt lên, hay quá, rất tự nhiên, đầy tráng khí. Huỳnh nói, đêm ấy có người có giọng tốt đóng làm ả đào, lấy hai mảnh tre giấu ở gốc trại làm phách, cả trại rưng rưng, và hôm sau đầy bị còng tay ra đây. Ông Phan nhìn ông Huỳnh cười bảo, hóa ra khi đi tù Côn Đảo cũng sang trọng đấy chứ. Lúc bọn Tây còng tay đệ, giải lên tàu, đệ cũng xúc cảm lắm. Tự dưng thấy mình như một vị thần, có sức mạnh vô hình khiến giặc phải run sợ. Tự dưng thấy nhà cửa, vợ con, bạn bè, đồng chí quanh mình đều thiêng liêng hơn mọi ngày. Và thế là gan ruột nôn nao cũng làm được mấy bài thơ. Ông Huỳnh vào dục, Huỳnh đọc cho đệ nghe thử xem nào. Ông Phan đọc một lúc cả ba bài thơ, giọng sang sảng. Xuất đô môn. Luy luy già tỏa xuất đô môn, khảng khái bi ca thiệt thượng tồn, quốc thổ trầm luân dân tộc lụy, nam nhi hà sự phạ côn lôn. Ông Phan sắp đọc bài thứ hai, ông Huỳnh vội ngăn lại bảo. Khoan đã, hay lắm, để đệ dịch thử xem nhé. Xiền gông cà kệ biệt đô môn, khảng khái ngâm nga lưỡi vẫn còn, đất nước đắm chìm nồi giống mỏng, thân trai nào sợ đất côn lôn. Ngay lập tức ông Phan đọc sang một bài khác. Ông nói, hai bài sau này Huynh không cần dịch đâu, bởi đệ làm thơ quốc ngữ, đệ mới nhẩm ra được sớm nay. Đập đá ở côn lôn. Làm trai đứng giữa đất côn lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non, xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quãng thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son, những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể việc con. Côn Lôn tức cảnh. Biển dâu biến đổi mấy thu đông, cụm núi Côn Lôn vẫn đứng trông, bốn mặt dày vò oai sóng gió, một mình che chở tội non sông. Cỏ hoa đất nảy cây trăm thước, rồng cá trời riêng biển một vùng. Nước biếc non xanh thiên chẳng nhẹ, gian nan sinh độ khách anh hùng. Mấy bài thơ của ông Phan, ông Huỳnh thuộc lòng ngay. Rồi những đêm tiếp theo, Cả nhà lao công đảo đều ngâm nga. Những người dù chân bị cùm, dù tay bị xích, cũng hứng khởi ngâm đi, ngâm lại. Từ khi ông Phan tới đây, bàn tù ai cũng nhìn ông như một vị anh hùng. Ông Huỳnh bảo, từ ngày Huỳnh ra đây, nơi này như ấm lên không khí đấu tranh. Mà đâu chỉ ở công đảo, cả nước đang rầm rập đòi giặc Pháp phải thả ngay Phan Chu Trinh. Như cuộc bãi khóa, bãi thị đã nổ ra liên tục, khiến thực dân Pháp đau đầu. Cuối cùng, giặc Pháp phải ra lệnh thả ông Phan. Tiễn ông Phan, cả công đảo lại thêm một phen sôi nổi. Bàn tù tìm mọi cách để ông Phan có một bộ đồ đàng hoàng. Ngày ông Phan được tự do, các khám tù thay nhau đọc vang bài, tỉnh quốc hồn ca. Bộ giám thị dẹp được căn này thì căn khác lại vang lên những đoạn tiếp cho đến hết, rồi lại bắt đầu lại. Tên chúa đảo bực lắm, hắn như ngồi trên bàn chông. Cả đêm hắn không ngủ, cứ hầm hầm, lồng lộn, quát tháo, chạy theo những lời thơ cách mạng của ông Phan, muốn dập tắt nó mà không sao dập nổi.